hay quá, vết thương bị ngứa là hiện tượng thuyên giảm, thật không ngờ lại mau lành như vậy. Lệnh Hồ Xung thấy Nghi Lâm vui mừng thì lòng cũng cảm thấy cảm động, bèn cười nói, đó là nhờ sự công hiệu từ linh dược của quý phái. Bỗng nhiên chàng thở dài, nói với giọng đầy tức giận, chỉ đáng tiếc là ta bị trọng thương để cho bọn chuột nhắt khinh nhờn. Vừa rồi nếu ta bị lọt vào tay mấy tên tiểu tử phái Thanh Thành thì chết cũng không sợ, chỉ sợ bị chúng làm nhục. Nghi Lâm nói, thì ra đại ca nghe thấy hết rồi ư? Nghi Lâm nghĩ đến việc mình đã ôm Lệnh Hồ đại ca chạy lâu như vậy mà cũng không biết đại ca mở mắt nhìn mình từ lúc nào, bất giác mặt cô lại đỏ lên như ráng chiều. Lệnh Hồ Xung không biết là cô mắc cỡ, chàng cho là vì cô chạy quá lâu hao tổn nhiều sức lực, bèn nói, tiểu sư muội, tiểu sư muội ngồi xuống đây một chút, dùng tâm pháp của quý phái điều hòa nội tức để khỏi bị nội thương. Nghi Lâm dạ một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng rồi vận dụng tâm pháp. Sư phụ đã truyền cho cô tâm pháp để điều hòa nội ức, nhưng tâm ý cô bồn chồn, không có cách nào an tịnh được. Không bao lâu, cô mở mắt liếc nhìn Lệnh Hồ Xung, xem thương thế của chàng biến chuyển ra sao, rồi lại xem chàng có nhìn mình không. Khi Nghi Lâm liếc nhìn lần thứ tư, thì đúng lúc Lệnh Hồ Xung mở mắt nhìn cô. Cô giật nảy người, vội vàng nhắm mắt lại. Lệnh Hồ Xung cười lên ha hả. Nghi Lâm hai má ửng hồng, bẽn lẽn hỏi, tại sao cười? Lệnh Hồ Xung đáp, không có gì, tiểu sư muội còn nhỏ tuổi, công phu còn non nớt, nhất thời không định thần được, bất tất phải miễn cưỡng. Định Vật sư bá nhất định đã dạy cho tiểu sư muội lúc luyện tập mà tinh tiến dũng mãnh quá thì cũng đáng ngại, việc điều hành nội tức nên bình tâm tĩnh trí mới thực hiện được. Lệnh Hồ Xung nghĩ một chút rồi nói tiếp, tiểu sư muội an tâm, nguyên khí của ta đang từ từ hồi phục, bọn tiểu tử phái Thanh Thành có đuổi theo đến đây, chúng ta cũng không sợ chúng nữa. Ta sẽ cho bọn chúng từng tên một thí cổ tướng hậu. Chú thích: thí cổ tướng hậu nghĩa là chỏng mông ra sao? Đọc tiếp. Nghi Lâm mỉm cười nói, từng tên một phái Thanh Thành phái Bình Sa Lạc Nhạn. Chú thích: Bình Sa Lạc Nhạn nghĩa là nhạn rơi xuống cát. Đọc tiếp. Lệnh Hồ Xung cười nói, đúng vậy, thật là tuyệt diệu. Cái gì thí cổ hướng hậu nói ra thì hơi bất nhã, chúng ta hãy gọi nó là Bình Sa Lạc Nhạn thức của phái Thanh Thành, nghe hay hơn. Lệnh Hồ Xung nói xong những tiếng sau cùng thì nổi lên một cơn ho dài, dường như muốn nghẹt thở. Nghi Lâm nói, đại ca đừng nói nhiều, hãy ngủ thêm một chút nữa đi. Lệnh Hồ Xung nói, sư phụ của ta đã đến thành Hành Sơn rồi, ta hận mình không đứng dậy đi được để đến phủ Lưu Sư Thúc xem cuộc náo nhiệt này. Nghi Lâm thấy đôi môi của Lệnh Hồ Xung nứt nẻ, hai mắt ráo hoảnh thì biết chàng đã mất máu quá nhiều, cần phải uống nhiều nước, bèn nói, tiểu muội đi tìm một ít nước cho đại ca uống, nhất định đại ca khát nước lắm phải không? Lệnh Hồ Xung nói, ta thấy trên đường ở mé trái đám ruộng có nhiều dưa hấu, tiểu muội đi hái mấy trái đi. Nghi Lâm dạ một tiếng rồi đứng dậy sờ lên người mình, một đồng cũng không có. Cô liền hỏi, Lệnh Hồ đại ca có tiền không? Lệnh Hồ Xung đáp, để làm gì? Nghi Lâm nói, để đi mua dưa. Lệnh Hồ Xung cười nói, mua cái gì, tiện tay thì hái, gần đó không có người, người trồng dưa nhất định ở rất xa, tiểu muội hỏi ai mà mua. Nghi Lâm chần chừ rồi nói, không cho mà lấy là trộm cắp rồi, đây là giới cấm thứ hai trong ngũ giới, không được đâu, nếu không có tiền thì xin một trái, chắc họ cũng cho. Lệnh Hồ Xung cảm thấy khó chịu nói, tiểu... Lệnh Hồ Xung định mắng Nghi Lâm là tiểu ni cô lẩn thẩn, nhưng nghĩ đến cô vừa tận lực cứu mình nên vừa nói ra chữ tiểu thì lập tức nín lại. Nghi Lâm thấy sắc mặt Lệnh Hồ Xung không vui nên cô không dám nói nữa. Cô đành nghe lời đi tìm dưa. Cô đi hơn 2 dặm, quả nhiên thấy một ruộng dưa có nhiều trái to tròn, tiếng ve kêu râm ran, bốn bề không có một bóng người. Cô nghĩ thầm, Lệnh Hồ đại ca muốn ăn dưa nhưng vật có chủ, làm sao ta có thể tùy tiện trộm cắp của người ta được. Nghi Lâm đi thêm hơn 1 dặm nữa, đứng bên một gò cao, rồi nhìn bốn phía vẫn không thấy một bóng người, ngay cả một ngôi nhà của nông dân cũng không có. Cô đành quay về đứng trong ruộng dưa, chần chừ một lúc, Toàn đưa tay hái một trái nhưng lại rụt tay về. Nghi Lâm nhớ lại giới luật sư phụ đã dạy, quyết không thể ăn trộm đồ của người khác. Cô đã muốn bỏ đi nhưng trong đầu lại hiện lên vẻ mặt tiều tụy, miệng đắng môi khô của Lệnh Hồ Xung. Nghi Lâm bậm miệng, chắp hai tay lâm râm khấn nguyện: Bồ Tát từ bi xin chứng giám cho đệ tử không dám có ý ăn trộm, nhưng vì Lệnh Hồ đại ca muốn ăn dưa. Nhưng rồi Nghi Lâm chợt nghĩ lại mấy chữ Lệnh Hồ đại ca muốn ăn dưa không phải là lý do chính đáng, lòng cô rất nóng nảy, hai dòng lệ tự nhiên tuôn trào. Cô cúi xuống, hai tay ôm trái dưa lên, cuốn dưa đứt lìa. Cô thầm nghĩ: Người ta đã cứu tính mạng ngươi thì ngươi có vì người ta mà đọa xuống địa ngục, vĩnh viễn chịu đau khổ trong luân hồi cũng chẳng hề hấn gì. Chuyện ta làm thì ta chịu, Nghi Lâm này đã phạm vào giới luật chứ Lệnh Hồ đại ca không có liên can gì cả. Nghi Lâm ôm trái dưa chạy về bên Lệnh Hồ Xung. Trước nay Lệnh Hồ Xung chẳng hề để ý đến lễ pháp giáo điều của thế tục, thấy Nghi Lâm đi một lúc lâu mới lấy được dưa của người ta, chàng chỉ cho rằng tiểu ni cô này còn nhỏ tuổi, còn vụng về thiếu nhanh nhẹn. Chàng không ngờ rằng Nghi Lâm vì hái trộm một trái dưa mà phải do dự rất lâu, trong thâm tâm đã nổi lên một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, phải chịu đựng nhiều điều tủi hổ. Thấy cô mang trái dưa về, chàng vui mừng cất tiếng khen: Hảo muội muội, muội muội thật là một cô nương tốt bụng. Nghi Lâm thình lình nghe Lệnh Hồ Xung khen mình như vậy, lòng chấn động, suýt làm rơi trái dưa. Cô vội túm trái dưa vào trong vạt áo. Lệnh Hồ Xung cười nói: Sao tiểu sư muội lại hoang mang như vậy? Tiểu sư muội ăn trộm dưa bị người ta rượt theo ư? Má Nghi Lâm lại đỏ lên nói: Không, không ai rượt theo tiểu muội cả. Cô nói rồi từ từ ngồi xuống. Trời vừa sáng, mặt trời mọc lên ở phía đông. Lệnh Hồ Xung và Nghi Lâm vẫn ngồi trong bóng núi, ánh mặt trời không thể chiếu tới được. Sau cơn mưa, cây cối quanh núi cành lá xanh tươi, ngọn gió mát mẻ thật dễ chịu. Nghi Lâm đã định thần lại, rút cây kiếm gãy sau lưng ra, nhìn chỗ đầu kiếm bị gãy, nghĩ thầm: Tên ác nhân Điền Bá Quan võ công thật lợi hại. Nếu hôm đó không có Lệnh Hồ đại ca xả thân cứu ta, thì bây giờ làm sao ta có thể bình yên mà ngồi ở đây? Cô liếc nhìn Lệnh Hồ Xung, thấy hai mắt chàng sâu quắm, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cô tự nhủ: Vì đại ca, dẫu ta có phạm thêm nhiều đại ác nghiệp cũng không hề hối hận, chỉ mới ăn trộm một trái dưa thì có sao đâu. Cô nghĩ đến đây thì những điều bất an trong lòng sau khi phạm giới vụt tan biến hết. Cô dùng vạt áo lau sạch lưỡi kiếm, rồi xẻ trái dưa ra. Mùi thơm thoảng xông lên mũi. Lệnh Hồ Xung ngửi thấy mùi thơm kêu lên: Dưa ngon quá. Rồi chàng nói: Tiểu sư muội, ta chợt nhớ ra một câu chuyện vui. Rằm Nguyên Tiêu năm nay, bọn sư huynh sư muội ta tụ tập để uống rượu. Linh Sang sư muội đưa ra một câu đố. Sang muội nói: Bên trái là một con chó, bên phải là một trái dưa, hãy đoán xem đó là chữ gì. Lúc đó ngồi bên trái muội ấy là Lục Đại Hữu, Lục sư đệ. Người sư đệ tối hôm qua đã vào kỹ viện tìm ta, còn ta thì ngồi bên phải muội ấy. Nghi Lâm mỉm cười nói: Linh Sang sư tỷ đưa ra câu đố là để trêu đại ca và vị Lục sư huynh kia rồi. Lệnh Hồ Xung nói: Đúng vậy, câu đố này không khó đoán, đó là chữ Hồ trong cái tên Lệnh Hồ Xung của ta. Sang muội đưa ra câu đố vui như vậy là do lấy từ sách mà ra, hay là chỗ Lục Đại Hữu ngồi ở bên trái, còn ta thì ngồi ở bên phải? Thật là trùng hợp, bây giờ bên cạnh ta lại cũng có một trái dưa. Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa chỉ vào trái dưa, nét mặt tươi cười. Nghi Lâm mỉm cười nói: Hiểu rồi, đại ca nói vòng vo là để ám chỉ tiểu muội là một con chó nhỏ. Nghi Lâm cắt trái dưa ra thành từng miếng, bỏ vỏ, rồi lần lượt đưa cho Lệnh Hồ Xung. Chàng nhận dưa, cắn một miếng, cảm thấy mùi dưa thơm ngọt, bèn ăn hết một miếng lớn. Nghi Lâm thấy đại ca ăn một cách ngon lành, lòng cô rất vui sướng. Lại thấy chàng nằm ăn khiến nước dưa nhỏ ướt cả vạt áo trước, nên cô cắt miếng dưa sau ra thành từng cục nhỏ, đặt vào tay chàng. Lệnh Hồ Xung cho gọn vào miệng, nước dưa không nhỏ lên áo nữa. Thấy đại ca ăn dưa, mỗi lần đưa tay lên không tránh khỏi làm động đến vết thương, cô không đành lòng, bèn đút từng miếng dưa nhỏ vào miệng Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung ăn gần hết nửa trái dưa mới nghĩ đến Nghi Lâm chưa ăn miếng nào, bèn nói: "Tiểu muội nên ăn một chút đi." Nghi Lâm nói: "Đợi đại ca ăn no xong, tiểu muội mới ăn." Lệnh Hồ Xung nói: "Ta ăn đủ rồi, tiểu muội ăn đi." Nghi Lâm cảm thấy khát nước từ lâu, lại đút thêm cho Lệnh Hồ Xung vài miếng nữa, rồi mới cắt một miếng nhỏ ăn. Cô thấy Lệnh Hồ Xung nhìn mình không chớp mắt, cỡ quay người đi, lưng hướng về Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đột nhiên khen: "À, thật là đẹp." Giọng nói của chàng đầy ý tán thưởng. Nghi Lâm mắc cỡ, không hiểu tại sao đại ca bỗng nhiên khen mình đẹp. Cô muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng nhất thời không biết phải làm sao,